làm cái công tác từ thiện thì chúng con cũng có cái tâm để phát tâm từ thiện chùa đó, chùa nào cũng thế, có cái từ thiện thì chúng con cũng có cái tâm phát của đề tâm để có cái tâm để là làm cái công tác từ thiện thì chúng con đã có. Nhưng còn cái là thầy vừa nói giảng về cái giải thoát thì con thì thực thường là chúng con tu tập là chúng con phát nguyện là chúng con được cầu Phật được trên con đường giải thoát. Nhưng bây giờ thầy bảo bây giờ là Phật tử giải ra không thể thoát được, mà chỉ có Phật tử là chỉ có các thầy tại ra xuất ra mới giải thoát được, thì chúng con cũng chưa hiểu sâu được cái này. Cái này đây là sự tu tập của con hàng ngày. Cái thứ nhất, cái thứ hai, ba nữa là chúng con thường thường là chúng con cầu trước Phật, trước Tam Bảo là chúng con phát cổ đại tâm, chúng con niệm Phật và chúng con cứu độ các chúng sanh, nghĩa là chúng con hỏi thưa thầy, thầy giải thích cho con này, chúng con làm những việc như thế, chúng con có già có cầu siêu cho các cái linh của gia đình của chúng con, ông bà cha mẹ chúng con được siêu thoát không? Là cái thứ ba, cái thứ tư nữa là riêng gia đình nhà con không, con hãy hỏi để có thể giải thích cho con, tại vì con chưa hiểu mấy. Con đã làm cái cầu cái phả độ gia tiên ở nhà gia đình nhà con, thì nhà con làm cái phả độ gia tiên như thế thì con có cứu được gia tiên tiền tổ gia đình nhà con, ông bà bố mẹ chúng con được giải thoát hay không? Thầy cũng cho con hiểu. Và chúng con tu tập, sự tu tập của chúng con như thế này, chúng con có cứu được các cái linh của gia đình nhà con mà có ông bà bố mẹ chúng con được siêu thoát hay không? À, gì là
cái vấn đề giải thoát đó có hai cấp độ để hiểu. Thứ nhất á, là giải thoát, là giải thoát tâm khỏi các trói buộc của khổ đau. Mà trong kinh Đức Phật thường nêu ra có năm trói buộc chính đó, là tham ái, giận dữ, hoài nghi, kiến chấp về thân và giới cấm thủ. Thì năm trói buộc này nó làm cho chúng ta tái sinh vào trong các cảnh giới phàm. Thì người tại gia đó có thể nỗ lực 30%, 50%, 70% của những cái đó, nhưng mà không thể nào đạt được 100% như người xuất gia được. Ở cấp độ thứ hai đó, giải thoát là giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi, mà nguyên nhân của chính yếu của nó là tham ái. Tham ái thì có ba phương diện: dục ái, tức là ái luyến về tính dục; hữu ái là ái luyến về tái sinh mà có con; và vô hữu ái là tức là mong mỏi kết thúc sự sống, không muốn làm con người nữa, không muốn có mặt nữa. Thì đó là ba phương diện của tham ái. Người tại gia thì dính đủ cả ba, có người dính cả hai, cho nên á, về bản chất là không thể giải thoát được. Nhưng mà các quý Phật tử nghe quá nhiều những cái lời dạy phương tiện của các tu sĩ đó, người ta nói là tu sĩ được giải thoát và tại gia cũng được giải thoát, đó là các tu sĩ nói thôi, còn Đức Phật thì nói khác. Người nói rõ hơn, muốn giải thoát thì phải giải quyết được tham ái. Đó là kinh Tạng Bali nói, và kinh Điển Đại Thừa cũng thế. Người tu Tịnh Độ Tông thì nên nhớ câu nói này, cũng là do các tổ Tịnh Độ Tông nói, nhưng mà nói rất là sâu sắc. Ái bất nhiễm, bất sinh ta bà; niệm bất nhất, bất sinh tịnh độ. Nếu không còn bị nhiễm vào tình yêu và ái dục đó, thì không còn tái sanh cõi ta bà này theo nghiệp nữa. Và điều này tổ Trung Quốc nói rất đúng với lời Phật Thích Ca về vấn đề tái sinh theo nghiệp. Và cái câu thứ hai là đúc kết từ kinh A Di Đà: niệm bất nhất, bất sinh tịnh độ. Vì trong kinh A Di Đà nó có năm điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Cho nên gọi tắt thôi, thì câu đối mà phải đối tắt. Cái quan trọng là nhất tâm bất loạn. Nhưng mà nếu chỉ có nhất tâm bất loạn mà vẫn còn ái nhiễm thì không thể giảng sanh Tây Phương. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông chỉ nói cái vế thứ hai, đó là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ thôi, hay là nhất tâm bất loạn thì được sanh Tây Phương. Còn quên đi cái vế đầu, hoặc là bỏ đi vế đầu, tức là ái bất nhiễm bất sanh Tây Phương. Như vậy ai còn ái nhiễm về tình yêu và tính dục thì tiếp tục tái sinh cõi ta bà thôi, dầu có muốn sanh Tây Phương cũng không được. Kinh A Di Đà cũng nói y hệt như vậy thôi. Đó là căn lành lớn. Mà căn lành lớn được định nghĩa theo Phật học đó là gì? Hết tham ái, hết sân hận, hết si mê. Còn biết ăn chay, biết đi chùa, biết niệm Phật, biết tụng kinh là căn lành nhỏ thôi, chứ không phải căn lành lớn. Căn ác lớn đó là tham ái, sân hận, si mê. Căn lành nào đó là phải căn ác, thế thôi. Cho nên mình phải hiểu Phật học vững để không có mơ tưởng một cách lơ tơ mơ. Và do vậy đó, Đức Phật ở trong kinh Pali đó nói rất rõ, ai muốn con đường giải thoát thì hãy trở thành các tu sĩ chân chính. Ai muốn hạnh phúc trần đời thì trở thành các cư sĩ tại gia chân chính. Hai con đường đó dẫn đến hai kết quả rất là khác nhau. Còn người tại gia đang sống hạnh phúc trần đời thì làm sao được giải thoát theo kiểu thoát khỏi sanh tử luân hồi được? Nếu mà như thế thì Đức Phật đi xuất gia làm gì? Đức Phật tiếp tục ở với công chúa Vayu-la-la. Đức Phật có thêm vài ba đứa con nữa. Vì Đức Phật thấy cái việc đó không thể, cho nên Ngài mới từ bỏ vợ và được sự đồng cảm của vợ của Ngài, để Ngài trở thành một nhà tâm linh vĩ đại thôi. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái lịch sử như thế, những lời dạy như thế, để mình hiểu một cách đó là sâu chắc. Còn ai muốn trở thành người giải thoát thì chúng ta chỉ cần đơn giản thực hiện giải thoát ở phương diện một thôi, đó là giải phóng tâm khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Và việc đó người tại gia vẫn làm rất tốt. Bố thí cũng vừa là giải thoát tâm mình khỏi chuyện sự chấp trước về sở hữu tài sản. Hoan hỷ, hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, bao dung là giải thoát tâm mình khỏi sự sân hận. Có chánh tri kiến về nguồn gốc ra đời của thân thể, tức là không có nguyên nhân bắt đầu, chúng ta giải thoát mình ra khỏi thân kiến, bao gồm là chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Không chấp vào các cái phương pháp tu khổ hạnh là con đường giải thoát, chúng ta đã giải thoát ra khỏi giới cấm thủ. Tin vào nhân quả, tin kiếp sau, tin đạo đức, tin tiềm năng, tin Phật pháp tăng là chúng ta giải thoát tâm mình ra khỏi các hoài nghi. Về năm phương diện giải thoát này, Phật tử tại gia nào cũng có thể làm được. Nhưng mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi chỉ có người xuất gia. Và đối với người tại gia phải là tại gia độc thân. Độc thân không phải vì mình xấu đau, xấu đớn, tính cách là trất quốc mà không ai thương mình, vì mình không thèm đến, không màng đến, không bận tâm đến, không dướng kẹt đến. Thì lúc đó người tại gia độc thân đang sống cái hạnh của giống như những người xuất gia. Mà khi làm được điều như thế mà không dám xuất gia thì quá uổng đi. Thì khó tu nhất là độc thân mà không cô đơn, tức không có tình yêu và tính dục. Mà khi đã làm được như thế rồi mà không trở thành người xuất gia là quá thiệt thòi cho đương sự đó. Cho nên cho quý Phật tử nên lưu tâm là chúng tôi không hề nói rằng là người tại gia không thể giải thoát được. Chúng tôi chỉ lập lại lời Phật dạy, muốn giải thoát thì phải cho người xuất gia. Còn còn người tại gia còn có tình yêu, có tính dục, chúng ta là tiếp tục có mặt tái sinh bằng tham ái thôi, bằng dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Cho nên ai đang là người tại gia sống hạnh phúc trần đời, hãy tiếp tục sống con đường đó và đừng ngủ quên trên phước báo mình có, biết chia sẻ phước báo bằng lòng từ bi và tâm độ lượng để giúp cho các mảnh đời bất hạnh hơn mình đó vượt qua khổ đau. Và hãy nỗ lực giàu thật nhiều, thành công thật nhiều để chúng ta làm các công việc đó, tức là chia sẻ phước báo. Còn người nào không thỏa mãn với các hạnh phúc như thế đó thì nên mạnh dạn phát tâm đi tu, trở thành người xuất gia để có cơ hội tốt đẹp hơn. Và khi cho được con đi tu á thì nên đi tu còn khỏe còn trẻ, cho đến lúc già khú đế rồi, hết siêu quách rồi, tu không nổi lúc đó vào chùa còn là bệnh không, bệnh tuổi già. Và nguy hại hơn là bệnh thói quen. Người già sống với thói quen, sống với thời xưa thôi. Cho nên á, còn trẻ khỏe nên đi tu. Người nào đa tài đa đức đa tâm là tốt đẹp á thì khi đi tu á trở thành hữu dụng cho Phật pháp và nhân sinh.